tính ra thì cũng 2 tuần khi mà chúng tôi bước chân tới đây, cũng sắp sửa tới ngày về rồi. Hôm nay là ngày giảng cuối của tôi ở lớp 4. Lớp 4 thì đúng ra thì tôi cũng cần phải giảng nữa, bởi vì tất cả những gì mà cần phải học, cần phải hiểu của một người Phật tử xuất gia cũng giống như là tại gia được Quý Hòa Thượng nhắn nhủ hết rồi. Thật sự là tôi cũng giống như mọi người thôi, là người còn đang học, cho nên mình cũng còn thiếu sót rất là nhiều những thứ. Cho nên Phật Pháp thì nhiều quá đi, học không hết được. Mình đi học ở ngoài, một người mà siêng năng từ nhỏ, bắt đầu lớn lên vào tiểu học học, cho tới học mà hết cái trình độ của thế gian, tức là thạc sĩ hoặc là tiến sĩ, thì mất khoảng chừng 20 năm. 20 năm ròng rã học để có bằng tiến sĩ. Thì học ngoài 20 năm rồi ra là sinh sống và dùng cái kiến thức học đó để dạy, dạy lại cho hậu thế. Còn người học Phật thì nó thật sự ra học nhiều lắm, học biết cơ ma nào mà kể hết á. Mà Phật Pháp lại khó, giống như là chúng ta nghe Hòa Thượng Nhất Chân nói, khó không thể tưởng tượng ấy. Nhiều khi muốn nhớ mà cũng nhớ không được, muốn hiểu hiểu cũng không xong nữa. Tại bởi vì Phật Pháp nó thật sự ra Phật Pháp không có giống thế gian Pháp tí nào hết. Nhưng mà có một cái là tại vì nếu mà không có thế gian thì lại không có Phật Pháp. Cho nên Phật Pháp không phải là thế gian Pháp, nhưng mà nó lại được dùng cho thế gian. Bởi vì thế gian nếu mà không có Phật Pháp thì thế gian mãi mãi đau khổ. Cho nên mãi mãi trầm luân. Cho nên cần phải có Phật Pháp để mà nói là cứu độ, là giúp đỡ và cứu độ, và chỉ bày ra làm sao để cho người ở trong thế gian, mà nói chung chúng sinh, là nhờ cái trí huệ của Phật Pháp á, thoát khỏi mọi khổ đau. Tại vì chúng sinh ai cũng muốn sung sướng hết, nhưng mà có một cái khổ vậy nè, sung sướng chỗ nào mình không biết. Mình cứ sống như vậy thôi, nó thật sự mình chỉ sống vậy thôi. Chuyện gì nó tới với chúng ta thì chúng ta chấp nhận, chúng ta cũng không biết cách nếu mà không có Pháp của Đức Phật. Cho nên tụ chung thì phải nói như vậy. Một người muốn học Phật được á, một người muốn học Phật được, dù là xuất gia hay là tại gia, thì phải ghi nhớ một điều mà Đức Phật nói, đó là rất ư căn bản. Đó là mình nói chứ mình phải biết cái gốc của mình, tức là cái gốc là vì lý do gì mình muốn theo đạo. Mình phải dùng cái gì để mình vào đạo, mình dùng cái gì để mình biết đạo, mình hiểu đạo, mình tu đạo. Thì Đức Phật có nói trong 37 phẩm chờ đạo á, nãy Đức Phật biết là con đường đạo nó rất là khó, rất là mà nói là vi tế. Cho nên Đức Phật biết là mỗi một chúng sinh nó không ai giống ai, thành ra Đức Phật mới phương tiện là phân chia các pháp, cái mà nói là Phật Pháp ra làm rất là nhiều những cái trình độ khác nhau. Mà tổ chung của Phật Pháp đó bao gồm trong 37 phẩm chờ đạo. Chờ tức là giúp đỡ, tức là 37 phần để giúp đỡ để cho một người có thể thành Phật được. Thì 37 phẩm mình thấy cũng khó ha, để nó tới 37 mình nhớ số không cũng mệt rồi. Chứ đừng nói mà nhớ tới ý nghĩa từng phẩm một. Nhưng có một cái phẩm mà thường thường thì chúng ta thích học cho thuộc những cái danh từ. chúng ta nói, chúng ta bàn luận, rồi chúng ta có thể nói với tranh luận với nhau, nhưng có một cái mà tôi thấy là nó căn bản vô cùng, hiếm có ai nói hết á. Thì trong trong ngũ căn ha, có hay mình nói là ngũ căn ngũ lực là thất lục ba la mật, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, rồi tứ như ý túc, tứ chánh cần ha. Đó, thí dụ mình nói nếu mình tính ra, nhưng mà mình thấy trong trong ngũ căn, căn có nghĩa là căn bổn á, là nền tảng á, thì trong ngũ căn á mà Đức Phật nói á, tức là tín căn, tức là lòng tin á, tức là nói là cái căn bổn để vào đạo là tín căn. Nhưng mà cái tín căn của Đức Phật nói đây đó, nó không phải giống như là chúng ta hay nghĩ. Tín căn là gì? Mình tin cái gì? Nói mình tin đạo Phật, nhưng mà nó thật sự ra mình không biết mình tin đạo Phật, mình tin cái gì. Mình tin Đức Phật giải thoát, mình tin Đức Phật có trí huệ, mình tin Đức Phật có phước đức, mình tin những lời mà Đức Phật dạy, mình tin. Nhưng mà thật sự nếu mà nói mà thật sự mình tin á, thì mình không bỏ được. Mình không thể nào nói là mình rẽ qua một đường này hoặc mình rẽ qua đường kia được. Nhưng mà mình thấy á, ở trong lúc mà mình tu tập gì đó, thấy không, mình rẽ tứ lung tung đó. Đôi khi mình không tin luôn á, mình nói mình nghe những cái, đôi khi tôi thấy mình đọc trong kinh, hoặc là mình nghe, nhất là quý vị hay nghe Hòa Thượng Nhất Chân giảng về Đại Thừa. Hòa Thượng nói chứ chí của Đức Phật bất khả tư nghì, cảnh giới của Đức Phật bất khả tư nghì, mình không thể dùng lời nói được. Nhiều khi nó giống như là những cái cảnh giới mà mình nói mình tưởng tượng á, huyền thoại á, thì như vậy không biết mình có tin được không. Đôi khi mình cũng đặt câu hỏi, không biết có không. Thì chính cái mình đặt câu hỏi có không có nghĩa là mình không tin nè. Nhưng mà mình vẫn theo Phật như thường. Cho nên mình nói là, cái mình nói là tín căn. Trong ngũ căn nó có tín, tấn, niệm, định, huệ. Tuy là nó là năm cái lực, cái căn bổn á. Nhưng mà cái căn bổn tín đầu tiên á, để nó giúp cho chúng ta đi tiếp bốn cái mà nói cái nền tảng về sau. Để muốn có trí huệ á, thì chúng ta phải tin thôi. Cho nên á, mình nói chứ rất ư là khó tin. Phải nói như vậy á. Nhiều khi tu hành bao nhiêu năm tháng mình cũng không tin nổi đó. Ví dụ như tôi nói về xưa tôi đọc trong Kinh Hoa Nghiêm. Lâu rồi, Kinh Hoa Nghiêm ai đây cũng biết là bộ kinh mà Đức Phật thuyết khi mà Ngài mới chứng đạo ở dưới cội Bồ Đề. Đức Phật nói Kinh Hoa Nghiêm liền. Mình thấy trong Kinh Hoa Nghiêm diễn tả gì? Diễn tả cảnh giới của chư Phật. Mà mình nói thấy, mình nói cái Kinh Hoa Nghiêm, người nào mà đọc á, nội mà đọc cái phẩm đầu tiên hết á, ở đây ai nhớ phẩm đầu tiên của Kinh Hoa Nghiêm có cái tựa là gì không? Chắc không nhớ, tại nhiều quá. Tức là cái phẩm nó có nó tựa là Thế Chủ Diệu Nghiêm. Tức là nói về cái mà nói cái sự trang nghiêm của cái thế giới của Đức Phật á. Thế Chủ tức là cái thế giới của chủ nhân của cái thế giới Hoa Tạng, tức là Đức Pháp Thân của Đức Phật. Diệu Nghiêm tức là cái cảnh giới trang nghiêm vô cùng của Pháp Thân Đức Phật. Mà trong đó đó, nếu mà quý vị mà đọc đọc tiếp nữa thì nói cảnh giới Đức Phật nó như thế nào, đúng không? Nó ra làm sao, có những cái thế giới úp, giới ngựa, thế giới làm sao đẹp như thế nào á, thì quý vị đọc thì quý vị biết, tại nó nhiều quá tôi không nhớ hết. Nhưng mà trong đó tôi có nhớ một cái câu của một vị Bồ Tát. Tên của một vị Bồ Tát đó rất là hay. Tên là Kim Diện Viên Mãn Quang. Tên của Ngài là tên là vậy. Kim Diện tức là cái mặt vàng á. Tại mình biết đó là chư Bồ Tát ở trên thế giới của Hoa Tạng á, toàn là thập địa Bồ Tát không. Cho nên thân của các ngài bằng vàng, thân vàng mà giống thân Phật ấy, Kim Diện, cho nên mặt rất đẹp, là vàng như vậy á. Viên mãn tức là phóng hoàng quang đầy, hào quang đã tràn đầy hết, là bởi vì do cái sắc thân là vàng như vậy của bạn. Quang tức là cánh sáng hào quang đầy khắp đó. Rồi mình biết là cái tên của mỗi một vị Phật, cái tên của mỗi vị Bồ Tát á, nó hiện ra cái tính chất tu hành của cái vị đó. Cho nên cái vị Bồ Tát đó mới ca ngợi Đức Phật. Thì ngài ca ngợi gì? Ngài ca ngợi Đức Phật á, là bởi vì như là chúng ta biết là Đức Phật có một cái hiệu là thập lực. Thấy không? Đức Phật có 10 cái trí lực mà không có một trời nào hoặc là thiên thần nào hoặc là con người nào hoặc là ma nào hoặc bà la môn nào có cái trí. Một người mà muốn trở thành Phật được á thì cái vị đó phải có 10 cái năng lực đó. Thì tôi nhớ tôi không nhớ hết được 10 cái bài kệ mà tán thán của ngài Viên Mãn Quang. Nhưng mà tôi nhớ cái câu đầu tiên hết á là nó lọc là như vậy. Tức là Đức Phật tu xưa kia Phật tu hạnh Bồ đề. Thấy rõ tất cả các cảnh giới. Đúng hay không đúng đều chẳng nghi. Đó là trí huệ thứ nhất của Đức Phật. Đó, mày nói mấy không? Là ngài Viên Mãn Quang tán thán ca ngợi 10 trí lực của Đức Phật, mà cái trí lực đầu tiên hết á là thấy rõ mà không có nghi tất cả mọi cảnh giới. Mọi cái con đường mà đưa tới cái chân lý mà nói tột cùng của chúng sinh ấy, đó là nếu mà nói cho nó rõ hiểu á, để hiểu rõ tức là Phật tánh của chúng ta, thì ngài mới nói như vậy. Thì đó là mình nói là gì, nếu mà nói trong thập lực á, đó là mình nói là xứ phi xứ thập lực, tức là Đức Phật hiểu rất rõ cảnh giới nào là cảnh giới đưa tới giác ngộ, mà cảnh giới nào là cảnh giới nó là không đưa tới giác ngộ. Thì khi mà mình đọc tới đó thì mình thấy như vậy nè. Chúng ta nhớ lại khi mà Đức Phật là hiện xuống dưới Ta Bà thế giới làm thái tử và đi học đạo. Mình thấy không? Đức Phật bỏ hoàng cung đi vào rừng sâu để học và kiếm cái vị thầy đầu tiên á dạy học thiền. Học thiền gì? Ngài chứng tới tứ thiền. Qua tới cõi sắc giới luôn. Tại khi mà là cái vị thầy đó là dạy tới cái cảnh giới nào, chứng cảnh giới nào, Đức Phật biết. Đức Phật cũng chứng cảnh giới đó. Và Đức Phật nói rằng cảnh giới đó không phải là đạo. Mà trong khi đó cái vị thầy đó là tu mấy chục năm mà cũng là nghiệm cái cảnh giới đó, mà vẫn cho đó là đạo, vẫn cho đó là con đường của sự giải thoát. Nhưng mà khi mà thái tử là mới tu thôi á, thấy không? Mới tu thôi á mà Đức Phật đã biết rằng đây không phải là đạo, cho nên Đức Phật từ chối không ở lại. Dù rằng là cái vị thầy đó nó là năn nỉ nói thôi giờ ở đây với lại vị thầy đó để dẫn dắt đồ chúng, nhưng Đức Phật quyết định không chịu. Rồi á, Đức Phật đi tới một vị thầy khác, cái vị thầy thứ hai á là học cái thiền phi tưởng xứ. Đó tức là cái thiền mà nói là cao nhất ở trong cái giới tu hành lúc đó. Mà rốt cuộc thì Đức Phật vẫn nói rằng cái đó không phải là đạo. Thì mình thấy là tại sao Đức Phật biết? Mình đây, mình cũng tu, mình đâu biết đâu. Như vậy thì phải nói như vậy nè. Đức Phật đó giống như trong cái bài kệ một của ngài Viên Mãn Quang ấy, Kim Diện Viên Mãn Quang nói ấy, thưa tán thán Đức Phật ấy, là bởi vì Đức Phật tu hằng bao nhiêu là triệu kiếp, Đức Phật cũng là tu ba cũng là vô số hằng hà sao số kiếp ấy, tu cái trí huệ ấy, cho nên Đức Phật đắc được cái trí như vậy, cái trí huệ như vậy, biết rõ cảnh giới nào là cảnh giới của giải thoát, cảnh giới nào là cảnh giới của ma, cảnh giới nào Đức Phật biết hết. Đức Phật không có một cái lầm lẫn, cho nên Đức Phật mới là Phật. Cho nên mình nghĩ là một người nếu mà nói mà theo mình nói như vậy á, thì Đức Phật là, nếu mình dùng cái ngôn từ mà bình thường mình nói là Đức Phật là siêu nhân á, Đức Phật siêu nhân á, mình có bao giờ mình tưởng tượng Đức Phật có trí huệ như vậy không? Nếu mình nói thật sự trong tâm thức của mình nè, khi mà mình nói mình theo Đức Phật, mình dám tin không? Tôi nghĩ chắc mình không dám tin. Mình không dám tin. Bởi vì do mình không dám tin, cho nên nhiều khi á, mình nói, giống như nếu mà mình gặp một cái hoàn cảnh nào, một cái người nào mà nói hay hơn á, đôi khi mình có thể bỏ Phật được. Bỏ Phật được. Nhưng mà nếu mà thật sự mình có một cái lòng tin nó là kiên cố vào Đức Phật á, thì mình biết á, là bây giờ cũng là có ai làm như thế nào á, bây giờ mình nói cho những người ta có thể đẩy mình xuống dưới vực thẳm để chết, bỏ chứ để nó theo người ta nói thôi tôi tin Phật á, ông đẩy cho tôi chết chắc mình không dám. Nhưng mà một người thật sự tin Phật á, người đó có thể làm được. Cho nên mình thấy cái lòng tin của trong đạo Phật á, nó nói là một cái mình nói là nó rất ư căn bản. Mà làm sao để mình có lòng tin đó? Bây giờ mình nói mình theo Phật, mình tu tập, mình học pháp này, mình học pháp kia, mình biết cái này, mình biết kia, nhưng mà thật sự ra mình có bao giờ tự hỏi là mình thật sự có tin Phật không? Ngoài cái Đức Phật có 10 cái trí lực đó, Đức Phật có 4 cái điều mà không sợ hãi, và có 18 cái pháp bất cộng pháp ấy, nó khác hẳn với tất cả luôn ấy. Mình nghe xong đó rồi thì mình lùng bùng lỗ tai luôn ấy. Giống như là Hòa Thượng Nhật Trân nói ấy, là Phật pháp nhiều vô kể, nhiều lắm nếu mình học, nếu mình biết. Nhưng mà nếu mà mình có lòng tin vào Đức Phật ấy, lúc đó mình có thể mình lắng nghe, mình học được những cái đức tính của Đức Phật. Tất cả những gì mà Đức Phật nói mà được ghi gọi là kinh ấy, mình nói là Phật pháp á, nó là những cái pháp mà Đức Phật do trí huệ là quán sát chứng ngộ ra để đưa từ một con người mà đã phàm phu thành Phật. Cho nên nó nói là chính pháp là cha mẹ của sinh ra chư Phật. Tuy rằng á, Đức Phật là cái người nói ra pháp, nhưng mà nếu mà Đức Phật không có pháp, Đức Phật không thành Phật. Đức Phật không bạch. Cho nên nó Hòa Thượng Nhất Trân nói, mình nghe mình nói rất kỳ, không phải là kỳ đâu. Nếu một người Phật tử hoặc là một người tu, nếu mà mình không học pháp á, không cách nào mình theo Phật được. Nếu mà mình không học pháp thì làm sao mình hiểu Phật, làm sao mình hiểu được mình nói cái cảnh giới mà Đức Phật muốn nói để giúp cho chúng sinh thoát khỏi là sanh lão bệnh tử, không biết được nếu mình học. Rồi nếu mà mình không học á, thì mình đâu thể nào để mình phân biệt được cái nào chính nào tà. Cho nên học Phật pháp là một cái điều rất ư căn bản. Cho dù bây giờ là mình chưa hiểu, nhưng mà nếu mà mình có lòng tin ở nơi Đức Phật ấy, thì mình cứ lắng nghe đi. Giống như Hòa Thượng nó nói á, mình giống như là cái thùng nước, thấy không? Thì pháp Đức Phật ấy, giống như những cái giọt nước. Nếu mà mình chịu khó, mình mở cái thùng nước của mình ra, cứ để nước nó vào, thì lâu dần ấy, thì cái thùng nước nó cũng đầy. Mà mình quên đều là cái thùng nước của mình á, ở trong nó đầy, chứa đầy những cái phận uế, chứa đầy những cái vật mà nó là ô uế, là lâu năm lâu tháng. Mà vậy á, rồi chúng ta cứ dùng tới, nếu mà chúng ta chịu khó tin đến Phật á, thì chúng ta nói cho thôi giờ mình hãy đem cái giáo pháp của Đức Phật vào trong tâm chúng ta. Đầu tiên á, chúng ta phải dùng cái mà nói là cái lòng tin. Cái lòng tin đó mà nói chứ mình phải tin như vậy nè. Do mình tin á cho nên mình mới lắng nghe, do lòng tin á cho nên á mình mới bắt và mình tìm hiểu Đức Phật là như thế nào, tại sao mà nói như vậy, Đức Phật làm những hạnh gì, tu cái nguyện gì, làm những cái việc gì mà bây giờ Đức Phật thành Phật. Mình phải tin vậy. Và đến khi mà mình nghe vậy á, thì mình nói chứ, như vậy thì mình theo Phật thì mình muốn gì ở nơi Phật? Mình muốn được gì ở nơi Phật? Thì mình chỉ muốn đều Đức, giống như Đức Phật nói là mình muốn là mình cũng sẽ là một vị Phật ở trong tương lai. Hoặc là nếu mà nói đó là nói là tuyệt đối, thôi giờ nói gần lại đi, thôi giờ nói là mình muốn thoát khổ, cái gần nhất của mình đó. Mình nói nếu mà mình không tin Phật thì cũng làm nữa, mình không nghe được, không làm được. Cho nên mình thấy người đời người ta do không tin Phật, cho nên nói thiệt ha quý vị ha, cũng ngồi đây trong giờ phút này, quý vị ngồi đây, quý vị nghe tôi nói, tôi nhỏ tuổi hơn quý vị một số, nhiều khi đi tu sau quý vị nữa, học hành cũng nhiều ít hơn quý vị nữa, mà quý vị vẫn nghe tôi nói. Quý vị dùng cái gì để nghe? Không phải là bởi vì quý vị nhìn tôi để nghe, mà quý vị muốn nghe những gì mà tôi nói qua Đức Phật, bởi vì quý vị có lòng tin vào Đức Phật. Mình nói ngoài quý vị ở đây, những cái người mà họ khác họ không tin, họ đâu cần phải qua đây làm gì. Họ nói, mình nói, mình cứ suy nghĩ, mình biết. Họ nghĩ trời mất thời gian, thà thôi tôi ra ngoài, ở ngoài đường tôi đi chơi cho vui, thấy không? Tôi uống cà phê, đánh bowling ở nhà cho nó vui, đâu mất công vậy. Nó có lợi ích gì khi mà ngồi nghe như vậy? Và mình thấy chúng ta ngồi ở đây nghe Phật Pháp, và đối với là những người như hồi nãy tôi nói á, thời gian cũng trôi qua, và chúng ta cũng có sinh lão bệnh tử. Chúng ta cũng có tất cả những cái phiền não của cuộc sống, và người kia cũng có tất cả những phiền não của cuộc sống. Nhưng hai cái khác nhau. Khác nhau là bởi vì sao? Bởi vì trong cái sinh tử, trong cái phiền não của đời sống đó, chúng ta có con đường để thoát. Chúng ta có một cái cách thức á, để mà nói là để mà nói là giải quyết những cái phiền não ở trong cuộc sống. Và chúng ta có thể mình nói là chúng ta mà nói là thu lượm được những cái an lạc qua cái sự mà nói là mình nghe lời của Đức Phật ấy. Mình nói là sao, tức là mình có một cái sự an lạc, một cái sự chắc chắn, nghĩa mà nói là mình biết mình sẽ thoát khổ trong cái lúc mà những cái phiền não nó áp chế trong cuộc sống của mình. Mình biết cách, ví dụ như nó nói chứ dễ thôi, nói xa thì nó nhiều quá, mà nói gần đi, nó gần cho nó dễ hiểu. Ví dụ như nhiều khi mình cũng nóng lên, đúng không? Nếu bình thường mình nóng lên thì sao? Mình la làng. Nhiều khi mình mà không kiềm chế mình được nữa, hơn nó bắt đầu cái mình dùng tới khẩu nghiệp mình, hay là nặng hơn nữa là mình dùng tới thân nghiệp của mình, mình gây ra phiền não với lại cái đối tượng mà nó gây cái sân hận của mình, thì mình thấy là cái khổ nó chồng thêm cái khổ, mình không cách nào giải quyết, và mình cho đó là chuyện bình thường. Nhưng nếu mình là theo Phật, nếu mình tin Phật á, thì mình nói chứ, mình nghĩ, ồ Đức Phật nói khoan nha, nếu mà mình nóng giận lên á, mình làm một cái chuyện ác á, thì cái khổ nó sẽ theo mình liền. Mình đã không giải quyết được cái vấn đề hiện tại, rồi mình lại tạo thêm một cái vấn đề khác nữa, và cái đó, cái mới nó chưa chấm dứt, phải không? Xin lỗi, cái cũ nó chưa chấm dứt, cái mới nó đã hình thành. Và như vậy á, thì muôn đời mình không thể nào mà mình sướng được. Muôn đời mình không có cách nào sướng được. Nhưng mà nếu mà mình mà cái là cái người mà theo Phật thì mình nói không, Đức Phật dạy vậy, cho nên thôi nhất định không nóng, thôi bỏ qua. Thà là mình chịu lỗ, nhưng mà nhất định không tạo nghiệp. Thì cũng chính cái mà do cái niềm tin của mình vào Đức Phật, cho nên mình có thể nói là mình áp chế được cái phiền não ở trong con người mình. Mà cái phiền não của con mình, người mình là chính là bởi vì chúng ta không có thấy rõ được nhân và quả. Bởi vì tại sao chúng ta không thấy rõ được nhân và quả? Bởi vì chúng ta đâu có tin ai đâu. Chúng ta chỉ tin chúng ta thôi. Chúng ta chẳng có tin thần, tin thánh. Chúng ta chẳng cần tin Phật, tin Chúa. Chẳng cần gì. Bởi vì chúng ta chỉ thấy chúng ta thôi. Tất cả mọi thứ chúng ta quy về cái ngã của chúng ta hết. Cho nên Đức Phật nói là chính cái ngã này nè, cái ngã này nè, đó là cái mà nói là cái mà nó tạo ra tất cả mọi phiền não. Cho nên Đức Phật mới nói chứ Tí Tu bắt đầu phải diệt cái ngã của mình trước. Nhưng mà bây giờ mình muốn diệt cái ngã, mình lấy gì để diệt? Ai sẽ là người dạy cho mình? Bây giờ mình nhìn hết đi. Từ hồi mà quý vị biết tới đạo Phật tới bây giờ, quý vị thấy mình có thay đổi, nhưng mà mình thay đổi theo chiều hướng gì? Mình thấy vậy ha. Giờ nói lại, mình nói chứ vậy không? Giờ người nào hay đọc sách thì mình cũng đọc sách, mình đọc triết lý, mình học học văn học ở trong xã hội, trong trường học. Mình nhìn vào xã hội, mình nhìn vào gia đình, rồi mình nhìn vào tất cả những cái nhà tư tưởng ở trên thế giới, ngay cả tất cả những tôn giáo trên thế giới. Mình coi tất cả những cái mà tôi mới nói á, có ai nói về vấn đề làm sao để diệt ngã không? Không. Tôi khẳng định là không. Nhưng mà chỉ có một mình của Phật giáo thôi á. Chỉ có một mình Đức Phật nói là làm sao để diệt ngã. Đức Phật cho mình biết là ngã từ đâu có mà làm sao để mất ngã. Đức Phật cho mình thấy và Đức Phật cho mình phương pháp đó để mà trừ diệt cái ngã đó. Cho nên á, chính cái như vậy mới cái đạo của Đức Phật á, mới nói là cái đạo giải thoát, tức là mình đang bị trói bởi cái bản ngã của chúng ta. Tại vì chúng ta không thấy rõ là cái sự hình thành của bản ngã mình nó như thế nào, con người mình nó như thế nào. Cho nên chúng ta giải quyết, chúng ta suy nghĩ, chúng ta hành động theo cái bản ngã, cái sự sai sự của bản ngã của chúng ta. Mà cái bản ngã chúng ta nó được lập bởi đâu? Bởi ba cái mà nói là tam độc mà Đức Phật hay nói, tức là tham sân si. Chính bởi vì cái vô minh á, thấy chúng ta có thiệt, thấy tất cả mọi cảnh giới lẫn chung quanh chúng ta nó có thiệt, nó bất biến, cho nên chúng ta mới chấp cái đó, thành ra chúng ta mới chấp như vậy. Còn nếu mà chúng ta thấy nó là thật sự là thấy nó vô thường, khổ không vô ngã đó, thì chúng ta đã giải thoát mất rồi. Cho nên mình thấy không, trong kinh Đức Phật nói rất là nhiều vô kể, mà cũng tụ chung ra là Đức Phật chỉ cho chúng ta là làm sao để chúng ta thấy được chúng ta là không có ngã thiệt. Giáo cái lý của Đức Phật. Cho nên mà để muốn là chúng ta có thể mà nghe được những cái lời đó, chúng ta phải có một lòng tin vào Đức Phật rất nhiều. Chúng ta phải tin là Đức Phật có một cái trí huệ thấy rất rõ. Cho nên Đức Phật trong cái bài kệ của ngài Viên Mãn Quang nói nè, đó Đức Phật á, khi xưa mẫn là tu bồ đề, các hạnh bồ đề á, cho nên thấy rất là rõ các cảnh giới, các cảnh giới nào đúng hay không đúng. Thì mình thấy á, tại sao Đức Phật có như vậy được? Thầy nếu mà mình có coi trong mấy cái kinh, mà nhất là những cái kinh mà nói về những cái đời trước của Đức Phật á, là bổn sự là kể cái chuyện là những cái đức mệnh của Đức Phật ấy. Thì Đức Phật ấy, đầu tiên ấy, mình thấy Đức Phật là một phàm phu ấy, do ngài A Nan mà nói dẫn Đức Phật tới cái đạo tràng một cái vị Phật ấy, để nghe pháp. Lúc đầu Đức Phật cũng từ chối, không chịu, nhưng mà khi mà vào nghe rồi á, phát cái tâm mà tin Đức Phật vô cùng, tin cũng là tin Đức Phật vô cùng luôn á, cho nên nó quyết chí mà học cho bằng được, và phát cái nguyện là về sau á, là trong cũng là mà nói là trong tương lai á, sẽ trở thành một cái vị Phật có cái tên cũng giống như vậy, tức là Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình thấy á, do nhờ mà nói là cái tín lực như vậy á, thì mình có thể mà nói là mình có chịu nghe được, mình mới có thể chịu khó, nghĩa là mình nói là mình bỏ tất cả những cái mà nói là nó không có đem lại cái sự mà là an lạc và giải thoát cho mình. Và mình cũng có thể mà nói chứ, mình có thể mà nói chứ, mình chịu khó là mình nói chứ, mình phát nguyện là dù cho rằng nói là hư không có tận, cái nguyện con cũng không cùng được, giống như là ngài A Nan mà phát nguyện ở trong kinh Lăng Nghiêm này. Hoặc là lúc đó mình mới hiểu được là tại sao mà ngài Quan Âm, ngài Địa Tạng lại phát những cái nguyện mà mình nghĩ không có đâu, nó do gì vậy? Nó thật sự do cái lực của cái tín của ở nơi Đức Phật. Cho nên á, mình tu hành, mình nói mình tu hành, nhưng mà thật sự mình rất ư là không có để ý cái đó. Cho nên á, tôi thì có một cái như vậy. Quý vị biết á, là tôi thì đi tu cũng khá lâu, nhưng mà cũng gần 20 năm rồi không đi đâu đó nữa. Bởi vì có chùa, giống như sư phụ Huệ bảo chứ, giống như là có cô vợ. Người nào mà thầy nào mà có lập cái ngôi chùa giống như có cô vợ, phải lo chùa, lo đủ thứ hết á. Cho nên tôi cũng giống vậy, mình cũng ở lại với lại cái cô vợ tên là chùa, cho nên mình ở. Nhưng mà thôi, tôi thì có một cái vậy, thì tôi rất thích tụng kinh và cũng rất thích lạy Phật. Lý do tại sao tôi thích tụng kinh mà tôi thích lạy Phật là bởi vì ngày xưa khi mà tôi mới bắt đầu vào đạo thì tôi thấy là Hòa Thượng Nhất Chân, Hòa Thượng Niệm Huệ nói năng rất là hay, lý luận rất là sắc bén. Thì tôi mới hỏi Hòa Thượng là con thấy Hòa Thượng là lý luận những cái mà thiệt cũng chưa bao giờ nghe hết á, vậy không biết là Hòa Thượng do đâu mà biết? Hòa Thượng bảo cho trong kinh á. Từ đó cái tôi thấy là Hòa Thượng một người giỏi như vậy á, mà Hòa Thượng cũng phải nhờ kinh để mà biết. Như vậy tại sao mình lại không tụng kinh, mình không đọc kinh? Nhưng mà đọc kinh như quý vị biết là mình đọc kinh mình không hiểu gì hết. Mà tôi lại cũng suy nghĩ như vậy. Tôi lại nghĩ vậy nè. Mình không hiểu, thôi bây giờ giống như là mình là người là giờ mình biết cái đó là tốt. Mà không biết tốt cỡ nào chứ biết, nhưng mà mình biết nó tốt. Tại vì sao? Tại vì mình thấy là cái ứng dụng của nó có những người khác dùng được cho mình biết nó rất là tốt, những người mà có trí người ta dùng được cho mình biết tốt. Thôi giờ tôi biết là tôi cho mình lụm đi, mình mang về nhà. Tức là tôi tụng kinh bằng cách là tôi lụm tất cả những cái lời của Đức Phật vào, đem vào trong tâm của tôi. Tôi nghĩ là trong tâm mình á, là xưa nay á, mình toàn là chứa chấp những cái dơ bẩn của thế gian, những cái mà nó phiền não của thế gian, những cái mà nói là phi lý của thế gian. Trong tâm mình nó đầy hết á. Mình không có một cái gì nói về con của những, mình không có những cái gì mà cũng là nói giải thoát của Đức Phật đó. Nếu mình không đọc kinh thì làm sao để mình có những cái chủng tử của những cái lời Phật? Ví dụ mình nói chứ, một đứa bé nó sinh ra đời, nếu mà nó ở trong rừng không á, hoặc là nó ở những cái nơi biên địa, nó chẳng có trường học, nó chẳng có gì hết á, thì không thể nào á, cho dù nó có thông minh cách mấy á, nó cũng không thể nào mà nó nói những cái lời mà lễ phép, nó nói những cái lời mà nó lợi ích không có. Thì bởi vì sao? Bởi chung quanh nó, phải không, là giúp cho, đem lại cho cái tâm thức của nó đó, những cái hoàn cảnh mà nó đang sống. Mà những cái hoàn cảnh đang sống đó, nếu mà không có người dạy á, thì nó là những cái rất là tự nhiên ăn vào con người đó. Cho nên người đó nó không kêu là phân biệt là ông bà anh chị em cha mẹ con cái hay sao, không biết, hoàn toàn biết. Nhưng mà cái người mà ở trong thành phố mà có người được đi học, có người chỉ dẫn, thì người đó sẽ biết tất cả những cái. Mà tại sao biết? Bởi vì những người đó là do có thầy dạy, mà do đọc sách, cho nên họ mới đem huân tập những cái chữ nghĩa ở trong sách vở họ vào đó, rồi sau đó có người chỉ dẫn họ mới đào luyện cái đó để trở thành những đức tính tốt mà có lợi ích cho mình và cho mọi người. Thì cũng giống vậy, nếu mà chúng ta mà nói rằng là chúng ta không bao giờ đọc kinh, hoặc là chúng ta chẳng bao giờ lạy Phật, chúng ta cũng chẳng cần biết Phật, nhưng mà chúng ta vẫn theo Phật, thì thật sự đó, thì chúng ta cũng dùng cái đồng tin đó, chúng ta biến Đức Phật thành những cái vị thần mà chúng ta hoàn toàn không biết, mà chúng ta sợ sệt. Và chúng ta cũng đem tất cả những cái tính chất gọi là mà nói là quỷ quái, hoặc là nói là tà kiến ấy, áp đặt lên cho Đức Phật. Tuy rằng chúng ta nói chúng ta theo Phật. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta chưa từng biết Đức Phật nói gì. Chúng ta chưa từng biết Đức Phật có những tính chất gì mà để Đức Phật thành Phật. Chúng ta hoàn toàn không biết. Cũng chính bởi vậy cho nên thế, tôi nghĩ vậy cho nên tôi tụng kinh. Tôi tụng kinh đó là một điều. Thứ hai nữa tôi thấy đó. Ngày xưa quý vị biết là Hòa Thượng Thiện Hoài, ngài tụng kinh dễ sợ. Tụng kinh mới lại Phật nữa, tới nỗi mà ngày tụng kinh tới nỗi rách cái màng phổi luôn. Cho nên tôi nghĩ một người mà nói là có một cái biện tài kinh khủng vậy á, mà còn đọc kinh chứ được huống gì mình. Chính bởi vậy cho nên tôi rất thích đọc kinh. Tuy rằng là mình hoàn toàn không hiểu kinh. Cho tới bây giờ nó thiệt sự hoàn toàn không hiểu kinh. Nhưng mà có một cái như vậy, thì do mình tụng kinh nhiều cho nên cái đó kinh cứ lặp đi lặp lại những cái lời của Đức Phật ấy. Cho nên dần già thì mình cũng hiểu. Mình hiểu một cách rất ư là đại khái, chứ không phải là hiểu một cách là thâm sâu. Rồi bây giờ tôi chỉ có nghĩ là thôi dẫn là do mình cũng phải phát nguyện đi. Đời này mình chưa gặp được minh sư, mình chưa gặp được là thiện trí thức, thì mình cũng nguyện rằng là kiếp sau nếu mà mình có một cái nhân duyên vậy thì mình sẽ gặp thiện trí thức. Cho nên ok, tôi cỡ một mình tụng kinh thế thôi. Không, tôi cũng không màng là mình phải giảng cho ai hay là làm cái gì hết. Rồi tới khi mà tôi, do tôi tụng kinh cho nên tôi mới thấy được rằng là ở trong đó các vị Bồ Tát, các vị trời khi mà gặp Đức Phật có tán thán Đức Phật về cái công đức, về cái trí huệ của Đức Phật á, do mình đọc trong kinh đó chứ mình thấy vậy cho nó mình rất là thích. Bởi vì mình nghĩ rằng, tôi nghĩ mày nè, công nhận nha, ở trên thế gian này đó, nếu mà không có Đức Phật á, nếu mà mình không có nghe Đức Phật á, nếu mình không biết Đức Phật á, thì thật là uổng vô cùng. Bởi vì có một cái người mà có một cái trí huệ vô song, có một cái là cái bi nguyện mà nói là cứu tất cả chúng sinh, mà nói là ngài là hóa thân là vô số ở gần chúng ta, ngài độ chúng ta mà chúng ta không biết. Cho nên tôi nghĩ là may mắn thay thế gian này một lần Đức Phật đã tới. Tôi nghĩ vậy, cho nói cho may mắn thay mình sinh vào thế gian này, tuy rằng mình không gặp Phật nhưng mình còn nghe cái danh từ của Đức Phật, mình biết được là Đức Phật có những cái đức tính như vậy. Cho nên tôi dùng cái niềm tin đó tôi lại Phật. Tôi lại Phật. Lại năm này qua năm khác. Là tôi không ngán. Mà bởi vì do tôi lại Phật cho nên tôi cũng khám phá được rất là nhiều điều ở trong kinh của Phật. Tôi mới biết được là Đức Phật nói là chư Phật, mỗi một cái danh hiệu của chư Phật ấy, là nó nói lên tính chất nghĩa là tu tập của cái vị Phật đó. Vị Phật đó là phát nguyện như thế nào, nghĩa là tu tập như thế nào, và ngài đã thành lập ra cái cảnh giới của chư Phật đó có tên là như vậy. Cho nên tôi rất là thích. Tôi thích. Vì tôi thích cho nên mình có thể làm được. Và cũng cho chính cái như vậy cho nên thì nó làm ngược trở lại. Nó trở lại. Nó làm cho tôi, cái niềm tin của tôi vào Đức Phật rất là càng ngày nó càng rõ ra. Tuy rằng mình nói, tôi không dám nói rằng là mình tin chắc 100%. Nhưng mà tôi cũng nghĩ là bây giờ là nếu đánh đổi tất cả những cái gì mà của thế gian này á, thì tôi cũng xin chọn Đức Phật. Tại vì tôi biết rằng là không có một cái gì của thế gian này á, bằng Đức Phật được. Tôi thấy vậy. Cho nên tôi thấy chứ, ồ, may phải mắng hay ha. Mình sinh ra đời, mình có cái thân thể đầy đủ. Rồi mình đầu tiên mình gặp tới chùa thì mình biết tới một cái vị thầy, mà vị thầy đó là một cái người mà hướng dẫn mình đi vào con đường đạo cách chân chánh. Tại vì sao vậy? Tại vì bởi vì sao tôi biết? Là bởi vì do tôi đọc kinh. Cứ mỗi lần tôi nghe Hòa Thượng Nhất Chân giảng là tôi biết là Ngài trích từ những cái kinh gì. Tại khi mà tôi đọc kinh vậy thì tôi biết. Cho nên khi mà Ngài đọc thì tôi biết là Đức Phật, Ngài trích từ kinh đó ra, Đức Phật nói như vậy. Cho nên tôi tin, mình đã tin, mình càng tin hơn. Mình tin nó như vậy là tại sao vậy? Tại vì mình biết rằng là chính tất cả những cái gì mà Đức Phật dạy là giúp cho mình thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Thoát khỏi tất cả những cái phiền não, thoát khỏi tất cả những cái mà nói chói buộc của ma vương. Nhưng mà có cái là tại mình giống như con nít á, mới sinh ra đời á, mình yếu lắm. Cho nên mình không tự thoát được, cho nên mình phải nương vào ông bố mình. Cho nên khi mà mình nương vào ông bố mình á, trong lúc mà khí lực của mình nó chưa đủ á, thì mình phải tin là ông bố mình á, có một năng lực phi thường, có thể bảo vệ mình, nếu mà mình cứ làm đúng theo lời của ông bố. Vì như vậy cho nên tôi rất là thích. Và cũng bởi vì do thích vậy cho nên mình nói chứ ngày tháng trôi qua thì tính ra tôi đi tu năm 84, bây giờ là 2018, tức là tính ra 34 năm. 34 năm quý vị nghĩ cũng là một thời gian khá dài. Nhưng mà quý vị đừng nghĩ là đi tu 34 năm là cái gì nó cũng rất là suôn sẻ. Không có đâu. Quý vị nào gì đó đi tu giao duyên ấy, thì cũng nên biết. Mà quý vị nào mà chưa có phát nguyện đi tu ấy, thì cũng nên biết. Biết đâu kiếp này mình chưa tu, kiếp sau mình đi tu làm sao? Mình cũng nên biết. Đi tu ấy, mà nói thiệt thật sự đó. Là một người mà nói chứ sung sướng thì cũng sung sướng thiệt, mà cũng khổ lắm ấy. Tại vì có những cái khổ mà mình không nói được, tại vì nó nằm trong tâm thức của chúng ta. Cái người tu á, là người mà nói mình phải đấu tranh với mình nhiều lắm. Tại vì ở trong mình á, cái căn bản tham sân si nó vẫn quậy mình như thường. Tuy rằng cái lý trí của mình á, mà nó, mình vẫn muốn là được giải thoát, mình vẫn muốn được là nói là an lạc, mình vẫn muốn được là chánh, chứ mình không muốn được tà. Nhưng mà vô minh nó phiền não nó đâu có cho phép đâu, nó đâu có cho phép đâu. Cho nên một người đi tu lẫn người mà nói đúng là mình giống như là một chiến sĩ mà lúc nào cũng phải đánh trận, mà ngày nào cũng là mình ngưng lại là mình bị giặc giết liền. Cho nên nó đâu có sung sướng gì đâu. Đâu vào quý vị cứ nghĩ là ô quý thầy là mặc áo thì tới lui xuôi ngược, lâu lâu cười nói chuyện với Phật tử xong là xong hả? Không có đâu. Nếu mà đi tu vậy thì nói thiệt, ai không đi tu được. Đi tu không phải như vậy. Mình biết là khi mà nằm xuống mình thấy những cái mà nói là cái tư tưởng đó là tham dục nó khởi lên, những cái ham muốn nó khởi lên, thấy không? Những cái mà nói là những cái cám dỗ của cuộc sống nó khởi lên. Nếu mà mình không có lòng tin vào Đức Phật á, bảo đảm quý vị không thể nào mà ngồi yên được. Bảo đảm vậy. Mà bảo đảm quý vị á, nếu mà quý vị mà không có tin Phật á, mà mình không, do mình không tin Phật á, cho nên mình không có nghe pháp, thì mình lấy gì ra để mà mình chế ngự những cái phiền não đó? Cho nên đến lúc đó, khi mà trong những cái trường hợp đó thế thiệt á, tôi chỉ thấy mình đó, đúng vậy đó, mình hãy niệm tới Đức Phật, mình hãy niệm vào cái pháp Đức Phật, mình phải niệm Đức Phật nói đừng nhúng vào, mình nhúng vào là mình khổ quá, mình nhúng vào là mình khổ quá, không? Mình theo nó là mình chết á. Nếu mà nói chứ, một á là mình bị nó cuốn, còn hai nữa là mình bị nó giày vò. Và nếu mà một người mà thật sự có họ không có một cái tâm thành thật á, thì họ trở thành quyến thuộc, trở thành mình nói sao ha, giống như là tiếng Pháp mình là espion á, không biết là tiếng Pháp nào là gì quên ha, tự nhiên quên tên cái tiếng Việt Nam gọi là gì, giống là nằm vùng á của ma vương. Cho nên á, rốt cuộc á thì chúng ta thất bại, chúng ta không theo Phật được, chúng ta không cách nào mà chúng ta mà nó hành thiện pháp được nếu mà chúng ta không có niềm tin vào Đức Phật. Tại vì do chúng ta tin vào Đức Phật cho nên á, chúng ta mới có thể học được các pháp của Đức Phật, dù là một pháp. Thí dụ như mình nói chứ bây giờ hả, Đức Phật bảo chứ quý vị có muốn giàu sang không? Đúng không? Thì ai mà muốn giàu sang? Như vậy thì quý vị hãy phát cái tâm bố thí đi. Mình thấy cái pháp bố thí nó có một câu rồi, có hai chữ bố thí. Và giải nghĩa chứ bố thí có nghĩa là cho. Dễ quá mà. Đâu có khó đâu phải không? Rất là dễ. Cái chữ bố thí là cho, dễ lắm. Nhưng mà cho làm sao? Thế gian cũng cho, Phật pháp cũng cho. Nhưng mà cái cho của thế gian á, nó đưa mình tới cái kiêu mạn. Nó đưa mình tới cái mà nói là mà nói là cái luân hồi á. Nhưng mà cái cho của Phật pháp á là nó cho tiện là mình nói là nó bỏ tất cả những cái nói là tham chấp. Đúng không? Mình cho ra tức là mình muốn mình nói là bỏ đó, mình không có cập giữ nữa. Cho nên mình nói chứ nữa thì mình nói bây giờ mình nói gì, mình nói là khi mình nói cho thì mình thấy Đức Phật nói bố thí nó có ba cái loại bố thí, tức là bố thí tài vật, còn bố thí sức lực và bố thí pháp lực. Ví dụ như mình có tiền thì mình lấy tiền mình cho, thấy không? Rồi nếu mình có tiền thì mình lấy dùng cái sức mình để mình cho. Nhưng có một cái cho mà đặc biệt nhất là tức là cho cái lời nói, cho lời dạy dỗ. Đó là pháp bố thí á. Thì mình thấy á, bố thí nó muôn mặt. Mà chính cái bố thí á, ví dụ như nói cho bây giờ mình nói lấy cái bố thí gần nhất, là căn bản nhất của con người có thể thấy, tức là tiền mình cho. Mình nói cho ôi trời, mình cho mình lỗ, mình cho mình mất. Mình cho rồi xong cái người ta không đi làm, tự nhiên mình cho cái người ta có tiền, mình cho tự nhiên mình lỗ. Mình nói như vậy thôi, mình cho làm chi cho mệt. Thì mình nghĩ như vậy. Nhưng Đạo Phật thì nói rõ khác. Mình cho có nghĩa là mình có đó, mình mới cho. Mà nếu mình suy nghĩ ngược trở lại thì mình nghĩ là đúng rồi đó. Mình phải có mà mình cho được. Nếu mà mình không có mình không cho. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng cái người mà có rất ư là nhiều tiền mà không bố thí, người đó giàu hả? Nếu mình nghĩ theo Phật pháp, người đó nghèo. Tại vì họ nghèo tới nỗi mà không cho được một đồng. Nên nói là, đó là nó nói là trên vấn đề vật chất. Chứ đừng có nói trên vấn đề tinh thần. Tức là cái tâm họ có mà nói là nó nhỏ tới nỗi mà một đồng họ vẫn thấy lớn. Như vậy thì cái tâm nó quá nhỏ. Thì làm sao mà nói là có thể dung chứa được tất cả mọi người? Làm sao có thể dung chứa được cái người ngồi bên cạnh mình, chứ đừng nói mà tất cả mọi người. Nhưng mà mình thấy Đức Phật, mình thấy không? Do Đức Phật có trí huệ mà thấy rõ tất cả mọi pháp, cái nào là đúng, cái nào là không đúng, cái nào đưa tới sự giải thoát, cái nào đưa tới đau khổ, Đức Phật biết rất là rõ. Cho nên Đức Phật thành Phật. Cho nên Đức Phật là cái người mà nói là mình nghe mình thấy trong kinh nói là Đức Phật là bậc mà có được gọi là lưỡng túc tôn. Lưỡng là hai, túc là đầy đủ, tôn là tôn quý, tôn tột bậc ấy. Là cái gì? Và trí huệ và phước đức hoặc là từ bi. Mà nói trí huệ thì đó như hồi nãy nói Đức Phật có thập lực. Mà mới nãy đơn cử là một trong những thập lực đó là biết cái pháp nào là phi pháp, cái nào là chánh pháp. Đó là một. Rồi mình biết không, Đức Phật có một cái nữa là phước đức vô song. Cho nên mình nói là cái cảnh giới của Đức Phật đó, không có cảnh giới nào ở trên vũ trụ này bằng cảnh giới của Phật đó. Bởi vì do tâm lực của Phật quá lớn, quá quá ư là trang nghiêm. Cho nên mình nói nó từ đâu ra? Nó từ những cái pháp mà Đức Phật dạy, mình thấy nó rất ư là căn bổn như vậy. Nếu mà chúng ta học không có lòng tin vào Đức Phật á, tôi đố quý vị có thể làm được. Bảo đảm á, đố mà quý vị có làm được. Cho nên mình thấy á, mình theo Phật á, mình học những cái pháp rất là ư căn bổn. Đôi khi nó tại vì nó có ư căn bổn á, cho nên nhiều khi chúng ta cũng coi thường. Và chúng ta nói thôi, làm ít ít thôi, làm nhiều quá, hao tổn quá. Thì cũng chính cái đó mà mình thấy đó là mình đo lường được cái lòng tin của mình vào Đức Phật. Nhưng mà không phải vì thế mình nói à, mình phải cho hết, không có. Đức Phật vẫn nói một câu này nè, mình phải biết là mình ở trong cái trình độ nào, cái hoàn cảnh nào để mình cho. Chứ không phải là Đức Phật bảo chứ là mình phải cho hết giống như Phật. Đức Phật không dạy như vậy. Nếu mà Đức Phật dạy như vậy á, thì Đức Phật không có một cái trí khác. Tức là biết tất cả các trình độ. Nói là các nghiệp của chúng sinh nó khác nhau thế nào. Mà làm dùng cái pháp nào để mà độ chúng sinh. Cho nên á, Đức Phật dạy rất là hay. Cho nên mình nói, nội mà cái mà nói là ngũ lực thôi á, cái đầu tiên hết á, mình thấy mình làm xong đó. Mà cái đó, điều đó tôi nói thiệt chứ, mình nghĩ ra coi, mình có được không? Chưa bao giờ. Mình chưa bao giờ mình nghĩ là mình phải làm sao để mình tăng trưởng cái, nói là cái tín tâm của mình vào Đức Phật một cách mạnh mẽ như vậy. Chưa từng. Nói thiệt á. Cho nên mình nghĩ là tại sao mà mình đi tu học, mình giữ hết khóa này tới khóa kia, mình gần những cái vị pháp sư giảng cho mình đủ thứ chuyện hết á. Nhưng mà mình vẫn phiền não. Mình keo kiết, mình tranh giành, mình là đủ thứ. Nhưng mà lúc nào ai hỏi mình nói tôi là Phật tử, tôi đi chùa. Thật sự á. Thì nói để mình biết rằng là Phật giáo không có phải dễ, theo tôi thấy vậy nè. Phật giáo không phải dễ, cho nên mình muốn theo Phật giáo được thì mình phải xây dựng cái lòng tin của mình vậy. Và mình muốn có một cái lòng tin như vậy, cho nên mình phải tìm hiểu rất là nhiều. Giống như là tôi theo Hòa Thượng Thiện Huệ, Hòa Thượng Nhất Chân lúc các ngài mới có 20 mấy tuổi. Mình trẻ vô cùng. Trẻ hơn quý vị bây giờ, đúng không? Cho tới bây giờ nếu tính ra tôi theo ngài tới 41-42 năm rồi đó, 42 năm học theo. Nhưng mà cái thời gian mà để mà gần gũi thiệt á, để học thiệt á, thì không bao nhiêu. Nhưng mà tại vì á, những ngày đầu tiên á, mà tôi gần Hòa Thượng Nhất Chân á, chính Hòa Thượng Nhất Chân là người mà dạy cho tôi làm sao để có niềm tin vào Đức Phật. Mà cũng do cái mà tại vì phải nói như vậy nữa, không phải là tại vì quý vị lần nghe tôi cứ lúc nào cũng ca ngợi Hòa Thượng Nhất Chân, tại vì nơi Hòa Thượng Nhất Chân đã khiến cho tôi hiểu rõ Phật pháp rất là nhiều. Mà bây giờ quý vị là những người mà phải nói chứ, quý vị may mắn không thể tưởng tượng, Hòa Thượng bây giờ là chín mùi trong về pháp, cho nên Hòa Thượng dạy quý vị. Cái thời tôi học thượng còn trẻ vô cùng, cho nên chưa có những cái pháp mà giống như bây giờ. Nhưng mà Hòa Thượng chỉ dạy tôi một điều là làm gì thì làm, phải không? Mình phải có một lòng tin vào Đức Phật. Và do mình tin Đức Phật cho nên mình có thể mình học những cái pháp của Đức Phật. Mình nhớ rõ từng cái pháp một. Rồi trong cái lúc mà mình đang sống như vậy nè, có những cái chuyện nó xảy ra đó, mình hãy dùng cái pháp của Đức Phật đó, mình nhớ lại Đức Phật dạy mình cái gì. Thì đó, mình cứ làm vậy á, thì lúc đó mình sẽ thấy là lòng tin của mình nó vào Đức Phật nó rõ lắm. Và như vậy á, thì mà nói là cho dù là mình có bị vợ trong những cái hoàn cảnh rất là khó khăn á, mình không sợ. Tại vì mình biết rằng là với cái giáo pháp của Đức Phật, với cái mà nói là cái năng lực của Đức Phật, có thể cứu mình được. Không phải là Ngài hiện thần thông ra để cứu mình, mà Ngài hiện qua cái mà nói là cái giáo pháp mình đã ăn vào trong con người mình qua cái niềm tin của mình. Cho nên ví dụ như giờ mình không tin, mình không thấy Đức Phật, nhưng mà nói mình nghĩ là ô, Đức Phật đã từng trải qua bao vô lượng kiếp làm những cái việc mà thế gian không ai làm nổi. Như vậy thì mình thì xá gì? Đức Phật làm gì? À, nếu mà mình chịu khó mình đọc trong kinh Hiền Ngô, mình thấy Đức Phật làm có những chuyện mà thôi á. Đấy, tôi nhớ có một chuyện trong kinh Hiền Ngô tôi cũng rất là thích. Đó là có một kiếp á, Đức Phật á, không làm gì hết á. Ngài á, sáng mơ ăn cơm xong rồi lấy cuốc ra ngoài đường á, là làm đường để cho người ta đi. Chỗ nào mà bẩn á, thì là lấy đất á, làm cho nó sạch sẽ. Chỗ nào mà gò mỏng á, thì Ngài ban cho bằng phẳng cho người ta đi. Rồi Ngài xách nước á, Ngài để những cái lũ nước để cho người ta đi, người ta có đồ uống. Rồi Ngài mới lấy cái gì đồ á, Ngài mới chặt cây, Ngài làm những cái lều tranh để cho những người họ đi đường họ. Đó là có họ chú khi mà gặp mưa hoặc là nắng. Hồi đó tôi đọc cái đó thì mình cũng chỉ thấy là cũng giống là một câu chuyện là một người tốt thôi, tự nghĩ ai cũng tốt á. Nhưng mà cái lúc mà tôi đọc lại á, tôi đọc lần sau á, thì tôi thấy là Đức Phật nói đó, ta tích tụ tất cả những cái công đức á, những cái việc làm cũng là lợi ích cho chúng sinh như vậy á, để rồi á, để tao phát nguyện để thành Phật độ chúng sinh. Lúc đó tôi nói ủa, công nhận á, Đức Phật đâu có phải là lúc nào Ngài cũng làm những cái chuyện mà nói là mình không làm được đâu. Mình làm được hết. Nhưng có một cái là mình nghĩ Phật Pháp, cái chuyện đó Phật Pháp cũng có. Giống như cho nó nói cho mình vậy ha. Tôi thì tôi nó hay nói cho mình nhiều khi nhắc nhở. Nhiều khi tôi thấy người Phật tử đi làm về, đi làm ở ngoài xã hội đi về mệt mỏi, bỏ nhà bỏ cửa. Làm tí xíu về nhà xong cái lên chùa đó, quét toilet để làm vệ sinh cho chùa, cho quý thầy cô nhìn này nọ đó. Đó là tại sao thì bởi vì do tin Phật cho nên họ hy sinh. Họ nghĩ là đó là họ đang tích tập những công đức đó, để cho cái con đường đạo với họ. Tôi nghĩ là mình là tu sĩ đó, mình nghĩ là mình có công đức hả, nếu mình mà không khéo á, nhiều khi mình mất công đức á. Mình mất công đức á, nếu mình cứ để cho người ta làm hoài. Cho nên không phải là mình tranh giành với mọi người, nhưng mà mình hãy nên đồng hành với mọi người. Khi họ bận rộn mình làm chẳng có phiền hà gì. Nên khi mà nói là mình có thể giúp được cái gì, giúp. Đó là những cái mà nói là những cái tư lương về công đức á, chúng ta phải tập trở lại. Đó, rồi chúng ta mới phát nguyện rằng á, do cái mà nói là tất cả những cái công đức mà có lợi cho mọi người á, vì á, mình nghĩ tới là mình nghĩ là Đức Phật nói chứ, hãy vì chúng sinh á, làm lợi chúng sinh á, đó là báo đáp hồng ân chư Phật. Nếu mình nghĩ vậy á, thì lúc đó mình sẵn sàng thôi, chứ mình đừng nghĩ là ô, mình là giọng thầy tu, mình là giai cấp cao. Tôi không nghĩ vậy. Cho nên thì tôi thấy vậy đó. Đó thì cũng chứng tỏ là niềm tin của mình vào Đức Phật bắt đầu của nó ăn, nó bám rễ một cách chắc chắn. Và nếu mà chúng ta cứ tiếp tục mà cứ dùng cây mà nó cái nước nguyện của chúng ta mà tưới vào cái căn đó là cái gốc đó thì chắc chắn tới một ngày nào đó cái cây bồ đề của chúng ta nó bắt đầu nó vươn lên và nó có quả của nó. Đó, nó có quả của nó, tức là quả Phật ấy. Thì lúc đó chúng ta thấy là cái căn bổn nó là gì? Căn bổn là niềm tin ấy. Niềm tin ấy, giống gì hết. Cho nên nếu mình hiểu được vậy thì nó nói chứ, cho dù là chúng ta có khó khăn, chúng ta có phải mệt mỏi, chúng ta có phải ngồi đây nghe 1.000.000 lần nghe, cùng cái kinh đó, nghe 1.000.000 lần quý thầy nói chuyện đó, chúng ta đừng nản. Bởi vì chính tất cả những cái đó là những cái giọt nước ấy, để tưới cái gốc mà nói là cái tín căn của mình vào Phật ấy. Chứ chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng là chúng ta làm sao hơi nữa, Phật thì chúng ta quên, nhưng mà chúng ta tin một cá nhân, một người nào ấy, đó là chúng ta bắt đầu lạc vào đường tà mất. Thời buổi bây giờ người ta thần tượng cá nhân, nghe không? Đôi khi người ta dùng tới thần thánh để người ta nói là trục lợi. Và cái người tin, cái người mà tin theo á, nhiều khi do ái mộ cái người nói pháp cho nên ái mộ người đó luôn, mà quên cả cái người mà cái vị đó đang dựa vào để nói. Cho nên á, cái người hay là cái người làm sao, mấy ông nói chứ mình là người theo Phật, không phải là mình nói làm sao để cho người ta theo mình, người ta ái mộ mình, mà làm sao cho cái người theo, tức là theo Phật ấy, theo cái chánh pháp của Đức Phật ấy, những lời dạy của Đức Phật. Cho nên tôi mới nói chứ tôi kính Hòa Thượng Nhất Chân, bởi vì chính Hòa Thượng Nhất Chân là cái người mà làm cho tôi càng ngày, thấy không, tôi càng tin Phật, càng ngày là cái niềm tin vào cái giáo pháp Đức Phật. Mình không bao giờ mình khởi nghĩ là tại sao, mà nghĩ ok đó là lời Đức Phật, mình chưa hiểu mình để qua một bên, mình để đó mình vẫn nghe thôi, mình vẫn học thôi, chứ mà mình chưa hiểu mình để qua, để đó tí xíu, để đó tới một cái lúc nào á, tới một cái nhân duyên nào chín muồi á, mình sẽ hỏi, mình sẽ được nghe câu giải đáp. Mà nếu mà không có một hòa thượng nào, không có một thiện tri thức nào giải đáp cho mình á, thì tôi cũng tin là có một ngày nào đó tôi cũng sẽ dở một quyển kinh nào đó, thì thể nào cũng có một cái lời giải đáp ở trong kinh đó Đức Phật nói. Tôi cũng tin vậy. Cho nên á, thì cũng vì cái mà như vậy cho nên á, tôi thấy là đó, cái căn bản là mình tin. Do mình tin cho nên á, mình đọc được. Do mình tin cho mình nghe được. Do mình tin cho mình nhớ được những lời Đức Phật dạy. Và như vậy cho nên đó mình sẽ được thoát khổ. Và lúc đó mình đúng là cái người mà đúng là mình đi một bước là một bước mình tới con đường của Đức Phật. Mình đi hai bước là hai bước tới con đường của Đức Phật. Chứ không phải là mình chạy 10 bước nhưng mà nó lạc qua con đường khác thì đó uổng. Nè, thì đó là giáo pháp Đức Phật. Cho nên buổi giảng hôm nay là giảng cuối cùng, cho nên gặp nói là bàn luận với lại quý vị Phật tử nghe cho vui. Cho nên quý vị cứ hãy phát tâm học giống như Hòa Thượng Nhất Chân vậy. Thì đó là một cái mà nói, tôi nói thiệt cái lợi ích vô cùng. Quý vị đừng bao giờ, theo tôi quý vị đừng bao giờ mà tìm cầu ở một cái nơi nào nữa hết á, ngoài những cái giáo pháp của Đức Phật. Thì lúc đó quý vị có bảo đảm quý vị sẽ là muôn đời được an lạc, muôn đời được sung sướng. Còn mà nếu mà mình có một cái suy nghĩ khác thì đó thôi, nghiệp ai người đó chịu thôi, mình không biết. Dạ A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Dạ xin quý vị cứ lấy Phật ha, và dạ, đừng có